Thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng, linh mục 1802-1850. Thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xã Tụy Hiền, xứ Kẻ Sài, Tổng Trinh Tiết, tỉnh Hà Nội. Cha là người con thứ 4 trong một gia đình rất nghèo. Hồi còn nhỏ đã bị mồ côi cha mẹ nên phải ở với ông chú ngoại giáo tên là Thang. Ông chú giàu có lại không có con nên rất thương mến cháu. Ông muốn vun đắp và sau này lập gia đình cho cháu. Nhưng người cháu mồ côi dễ thương này không cần giàu sang của cải, một lòng quyết chí dâng mình cho Chúa mà thôi. Vì thế cậu đã đến xin cha duyệt là cha xứ Sơn Miêng giúp đỡ. Cha xứ nhận và cho vào ở trong nhà xứ, nuôi ăn học trong một thời gian 3 năm. Sau đó cha gửi cậu Hưởng vào chủng viện Vĩnh Trị học Latinh, chuẩn bị học triết và thần học. Nhưng thời vận không thuận lợi. Năm 1834, vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo rất nghiêm ngặt, nên chủng viện Vĩnh Trị phải đóng cửa. Thầy Hưởng phải trở về quê làm thuốc bán rong và ở với ông chú ngoại giáo. Thấy hoàn cảnh tu trì học hành của cháu bị giang dở, nên ông chú lại thúc ép cháu lập gia đình và hứa sẽ cho tất cả của cải. Ông Tổng Phan, có người họ hàng với ông chú, cũng hứa sẽ làm mai cho một thiếu nữ trong xã và sẽ cho làm việc với làng xã. Nhưng thầy Hưởng vẫn cương quyết theo đuổi lý tưởng tu trì, tiếp tục làm thầy thuốc bán rong, chờ đợi thời cơ có thể trở lại học hành tiến chức. Khi cuộc bắt đạo đã tạm lắng dịu, đức cha mở lại chủng viện, thì thầy Hưởng lại trở về tiếp tục việc học cho tới khi mãn trường. Sau đó thầy được chính thức gia nhập bậc thầy giảng, rồi bề trên sai thầy đi giúp cha Tuấn ở Kim Sơn, xứ Bạch Bát, rồi trở về giúp cha Duyệt tại Bạch Liên. Sau 8 năm giúp xứ, thầy Hưởng được gọi về lãnh chức linh mục. Từ đây, thầy trở nên một linh mục nhiệt thành đạo đức, được sai đi làm cha phó xứ Giang Sơn, rồi làm cha xứ Lạc Thổ, Yên Lộc, Bạch Bát. Ở đâu cha cũng tỏ ra là một linh mục đạo đức, nhiệt tâm giảng dạy giáo lý, săn sóc việc cứu giúp các linh hồn. Mùa vọng tháng 11 năm 1855, một hôm cha đi thăm bệnh nhân thì bị bắt trên đường đi. Theo lời một giáo dân đón cha kể lại, thì khi ấy cha đang ở trên thuyền của ông đi ngang làng Vân Du, Trà Tu, thì gặp quan phó tổng tùy đang đốc công xây cống. Mấy gia nhân thấy thuyền có mui thì nghi là thuyền chở cố đạo, nên phó tổng tùy liền sai quân với gậy gộc rượt theo thuyền của ông ta. Thấy vậy, cha liền nói với người lái thuyền trèo qua bờ sông bên kia để cha xuống, tự nộp mình, không muốn làm phiền lụy tới người chủ thuyền. Bị bắt, cha bình tĩnh không sợ hãi, vì cha nhận đây là thánh ý Chúa muốn cha hy sinh để làm chứng cho Chúa. Cha vui mừng vì sẽ được thông phần đau khổ và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, cha sẵn sàng chịu chết vì đạo. Sau 3 ngày bị giam ở huyện Yên Mô, bị tra vấn và mang xiềng xích như một tù nhân, cha được giải về tỉnh Ninh Bình. Quan đầu tỉnh gặp cha, thấy cha hiền lành dễ thương, thì có cảm tình với cha, không muốn làm khổ cha. Quan khuyến dụ và hứa với cha rằng, tướng mạo ông hiền lành, quả là một nhà tu hành. Vậy nếu ông đạp lên thánh giá, thì tôi sẽ cho ông tới trụ trì yên ổn ở chùa Non Nước. Cha nhã nhặn đáp lại, tôi không biết gì về thần Phật, làm sao ở chùa được. Quan nói, ông không biết gì về thần Phật, vậy đạo của ông là đạo thờ gì? Cha đáp, đạo của tôi thờ kính một Thiên Chúa duy nhất, là đấng dựng nên trời đất muôn vật, là đấng thông biết mọi sự. Ngài dạy chúng ta ăn ngay ở lành, tránh xa tội ác, phải yêu thương mọi người, kể cả những người ghen ghét hoặc làm khổ mình. Quan lại hỏi, vậy ông đọc cho ta nghe kinh của đạo Gia Tô xem sao. Quan yêu cầu cha đọc kinh thì cha đọc ngay 10 điều răn. Quan thấy hay và khen là tốt. Quan lại càng tỏ ra quý mến và cố gắng thuyết phục cha bỏ đạo, bước qua thánh giá. Quan hỏi cha, tôi nghe đồn rằng các ông khoét mắt bệnh nhân và không thờ kính tổ tiên. Có thật không? Tại sao lại thế? Cha cười và ôn tồn trả lời quan. Xin quan lớn đừng nghe những lời đồn sai lầm do một ít người ghen ghét rồi đồn đại những tin thất thiệt đó. Sự thật không phải vậy. Khi Khi thăm viếng bệnh nhân lúc gần chết, chúng tôi chỉ sức dầu trên mắt, mũi, tai, miệng và tay chân để xin Chúa tha cho các tội mà bệnh nhân đã dùng chúng để phạm tội. Còn với tổ tiên thì chúng tôi vẫn kính nhớ và hằng cầu nguyện bằng các việc lành cho các ngài. Chỉ có một điều là chúng tôi không cúng hoa quả, xôi oản, vì biết chắc rằng tổ tiên đã chết thì không thể trở về ăn uống được những thứ đó nữa. Vì vậy chúng tôi không dâng cúng các thứ đó mà thôi. Nghe cha giải thích xong, quan gật đầu tỏ ý bằng lòng, rồi ra hiệu cho lính đưa cha trở về nhà giam. Vì cha được quan trọng nể, cho nên quân lính cũng để cho cha được phép tiếp xúc với những người tới thăm nuôi. Nhờ sự dễ dãi này mà nhiều giáo hữu được vào thăm viếng an ủi cha. Có nhiều người tới thăm thì thương khóc, thấy cha phải đeo gông và mang xiềng xích. Nhưng cha lại vui vẻ nói, chúng con phải vui mừng cho cha, vì cha được chịu khổ vì Chúa Giê-xu, đấng đã chịu khổ nhục và chết vì chúng ta. Bà Maria nức nở nói, chúng con thương cha lắm, nhưng khi về với Chúa, xin cha nhớ đến chúng con, xin cha cầu cùng Chúa cho chúng con được giữ vững đức tin để sau này chúng con được theo chân cha. Nhưng sau rất nhiều lần gặp gỡ, khuyên dụ mà không đem tới kết quả mong muốn, các quan trong tỉnh đều chán nản và bực tức với cha. Từ lòng yêu thương trọng nể đổi ra lòng bực bội tức giận. Bây giờ các quan tỉnh Ninh Bình cho lệnh đánh đập, kìm kẹp, hành hạ thân xác, đeo gông cùm và xiềng xích rất nặng. Hy vọng vì khổ sở đau đớn thì cha sẽ thay lòng đổi dạ mà bỏ đạo. Đã có lần các quan nhận 10 nén bạc của giáo hữu để làm án nhẹ cho cha. Họ đề nghị cha khai mình chỉ là tín hữu, nhưng cha nhất định không chịu khai gian như thế vì cha là linh mục. Biết được việc làm của một số tín hữu như thế, cha đã biên một bức thư cho đức cha Rotolio như sau. Xin đức cha đừng cho tín hữu chạy tiền chuộc con làm chi. Con sẵn lòng hy sinh để làm chứng đạo Chúa Giê-xu là đạo thật. Xin đức cha cầu nguyện cho con được vững lòng cho đến chết. Sau một ít ngày đã làm đủ mọi cách mà không thuyết phục được người chiến sĩ kiên trung của Chúa, các quan đã đồng thuận làm án xin vua xử trảm. Cha biết các quan đã đệ trình án lên vua Tự Đức, thì cha hớn hở vui mừng chờ đợi ngày được hạnh phúc, lãnh nhận, triều thiên tử đạo. Ngày 25 tháng 4, án lệnh triều đình về tới Ninh Bình. Bản án viết, Nguyễn Văn Hưởng, 54 tuổi, người Hà Nội, không rõ quê quán, đã theo tả đạo Giê-xu và xưng mình là đạo trưởng, đã bị tra khảo nhiều lần nhưng vẫn cố chấp không chịu bỏ đạo và bước qua thập giá, vì thế phải trảm quyết ngay tức khắc. Ông đội canh tù báo cho cha và những người thăm nuôi cha biết án lệnh đã về để chuẩn bị ngày ra pháp trường. Đúng ngày bị xử trảm, cha khoan vào ngục thăm và trao mình Thánh Chúa cho cha Nguyễn Văn Hưởng lần cuối cùng. Đến trưa, quan giám sát dẫn 50 người lính tới đưa cha đi xử. Vì cha quá yếu nên quan cho phép giáo dân thuê người khiêng võng cha tới cánh đồng gần núi Cánh Diêu. Đến nơi xử, ông Phu, người lo công tác dọn dẹp nhà thờ Bạch Bát, đã trải sẵn một chiếc chiếu. Cha quỳ trên chiếc chiếu đó cầu nguyện lần cuối cùng, rồi chiêng trống vang lên, Lý Hình chém đứt đầu cha. Dân chúng lương giáo từ xa chứng kiến cảnh hãi hùng thì kêu rú lên khi thấy đầu cha rụng xuống đất, có tiếng la lớn, Giê-xu Maria lạy Chúa tôi, đầu cha rụng xuống đất rồi. Trời đất ơi, sao mà ghê sợ quá vậy, tàn ác quá thế. Người ta xô nhau xông vào thấm máu cha, chẳng còn phân biệt ai là người có đạo hay không có đạo nữa. Ai ai cũng tin rằng thấm máu người tử đạo thì có thể chữa được nhiều thứ bệnh. Một số người tới năn nỉ, xin xác ngài đưa về an táng tại Vĩnh Trị. Thế là đầu cha Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng đã rơi xuống đất mà hồn đã bay bổng về với Thiên Chúa, đấng cha đã tôn thờ suốt cả cuộc đời trong 54 năm dài trần thế. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn vinh ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.